Con xin phép đọc Thi Thiên 84. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua chũng khóc lóc, họ làm chũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa mới cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét, đoái đến mặt của đấng chịu sức đầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1.000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Xin mời Thánh đồng ngồi.
Tại sao chúng ta đến nhà thờ mỗi Chủ nhật? Có người đến nhà thờ với thái độ vui mừng, có người đến nhà thờ với thái độ miễn cưỡng, và có người đến nhà thờ với thái độ chán nản. Có người đi hết nhà thờ này đến nhà thờ khác để tìm nơi thích hợp cho mình. Có người tránh được nhà thờ nhiều chừng nào tốt chừng nấy, và có người bỏ nhà thờ luôn. Nếu chúng ta nghĩ đến thiên đàng và muốn sống trên thiên đàng, chúng ta cần đến nhà thờ. Vì nhà thờ là nơi chúng ta tập tành để sống trên thiên đàng về sau. Có lẽ một số người cho rằng lên thiên đàng cũng chẳng thích gì. Mình sẽ phải hát ca ngợi Chúa hết bài này sang bài khác, hát tối ngày, mệt quá. Rồi phải nghe, không biết ai giảng, nhưng có lẽ ông Phi Rơ giảng hả? Ông Phi Rơ giảng dài quá, mà giảng nhiều bài trong ngày nữa. Rồi nhiều tiết mục, và mình không biết chừng nào mới đến phần chúc phước để mà tan hàng. Nếu ta nghĩ thiên đàng như vậy thì không phải. Thiên đàng không phải như vậy. Và tại nhà thờ cũng không phải như vậy. Vì khi ta đến nhà thờ là chúng ta đến một địa điểm biệt riêng để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì tại đây chúng ta được nghe lời Đức Chúa Trời. Vì tại đây chúng ta được thông công với những anh chị em trong niềm tin. Và tại đây đời sống ta được hướng dẫn, an ủi, khích lệ để chúng ta sống đạo. Và tác giả Thi Thiên thứ 84 nói lên tâm tình của mình và của đoàn người từ xa đi đến nhà Chúa, đến nhà thờ, đền thờ. Và tôi cầu nguyện rằng đó cũng là tâm tình của chúng ta. Thứ nhất, tôi thấy tác giả và đoàn người này mong ước được đến nhà Chúa. Kinh Thánh ghi rằng, hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Câu nơi cư trú Ngài đáng thương thay trong bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt dễ tạo ra sự hiểu lầm rằng nhà thờ cũ quá rồi, nhà thờ mình đơn sơ quá, bị đổ nát vài nơi, cho nên tác giả cảm thấy rằng tội nghiệp nhà thờ Chúa quá, đáng thương quá. Và có người dùng ý này để kêu gọi con cái Chúa dâng tiền để tu bổ nhà thờ. Nhưng mà không phải như vậy. Chữ đáng thương Tại đây có nghĩa là đáng yêu. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay, chứ không phải đáng thương. Những người Do Thái lên đền thờ, thấy cấu trúc đền thờ và nhận thức đây là nơi Đức Chúa Trời ngự, nên bày tỏ lòng yêu thích, yêu mến nhà thờ. Nghĩa đen của chữ cư trú là đền tạm. Được biết trong số nhiều, nó linh rằng đền thờ có nhiều cơ sở và có thể có nhiều dụng cụ, và tất cả những điều đó tạo nên một nhà, tạo nên nhà Chúa. Và khi dùng nhóm từ Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, tác giả muốn nói đến sự tể trị của Đức Chúa Trời, quyền năng của Ngài trên các thế lực của trần gian, quyền lực của Ngài giải thoát kẻ nô lệ, quyền năng Ngài thay đổi một người ngồi mọi cảnh nghịch cảnh. Và tác giả đến đó để thờ vượng Đức Chúa Trời như vậy. Nói đến đây chúng ta thử nghĩ coi, chúng ta đến nhà thờ mỗi Chủ nhật để làm gì? Mặc dù nhà thờ là một cơ sở vật chất, nhưng mà đây là nơi mà biết bao nhiêu con cái Chúa đã góp công, góp sức, thì giờ tiền bạc mà tạo mãi được trong một thời điểm hết sức khó khăn, để trở thành nơi thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân. Và nếu thấy nhà thờ này đáng thương, đáng yêu, chúng ta nên tiếp tục làm gì? Chúng ta phải làm đẹp cơ sở nhà Chúa chứ, phải không? Bằng cách chúng ta tu bổ, bằng cách chúng ta quét dọn sạch sẽ, bằng cách chúng ta trồng hoa kiểng, vân vân, để bày tỏ lòng yêu mến đền thờ mà Chúa ban cho chúng ta. Và tác giả tiếp tục cho biết rằng, linh hồn tôi mong ước đến nỗi bao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va, lòng thì tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Động từ mong ước và hao mòn trong câu linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va nhấn mạnh đến nhu cầu được đến nhà Chúa không thể thiếu được. Và lòng mong ước này bị khô cạn, giống như là cỏ bị khô héo, vì phải chờ đợi được đến nhà Chúa. Ý này giống như ý trong Thi Thiên thứ 42 câu 1 câu 4. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn con mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn con khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Con sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Đang khi người ta hỏi con rằng, hằng hỏi con rằng, Đức Chúa Trời ngươi ở đâu, thì nước mắt làm đồ ăn con ngày và đêm. Xưa con đi cùng đoàn chúng dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ, rài con nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Câu thánh này viết trong bối cảnh dân Do Thái bị lưu đày tại Babylon và nhớ lại đền thờ Jerusalem với tất cả lòng mong ước hao mòn. Tại sao tác giả không biết hao mòn về nhà Chúa mà lại biết rằng hao mòn về hành lang Chúa? Vì hành lang, nói chung đó, hành lang là nơi chủ nhà chào đón khách đến thăm. Nếu mà chúng ta có người khách quý, một người khách quan trọng, người khách mà chúng ta rất là yêu mến đến thăm chúng ta, thì chúng ta không đợi khách đó bấm chuông rồi sau đó mình mới ra mở cửa đón khách vào nhà. Nhưng mà chúng ta sẽ bước ra ngoài hành lang nhà để mà chào đón người khách quý đó, phải không? Cho nên tác giả nói rằng hao mòn về hành lang Chúa là vậy đó. Tác giả biết rằng khi mình đến nhà Chúa đó, thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp đón mình tại hành lang. Ngài quý trọng chúng ta, Ngài muốn gặp chúng ta, và gặp chúng ta càng sớm càng tốt. Những tín đồ ngày xưa đó, các nước đó, nhưng mà đặc biệt tôi không biết ở ngoài nhiều, tôi biết ở tại Việt Nam nhiều. Người tín đồ tại Việt Nam có một thói quen đi đến nhà thờ mỗi Chủ nhật và dường như không thể thiếu được. Ai lớn lên trong một thánh thành Việt Nam biết rằng đi nhà thờ là chuyện không thể thiếu được. Và nếu họ ở xa đó thì họ sẽ đi ghe hay đi bộ từ thứ bảy hay lúc trời còn chạng vạng, Chủ nhật sáng nhật còn trời chạng vạng đó, để mà đi đến nhà thờ thờ Chúa. Họ chuẩn bị quần áo tốt nhất, Và ngay cả họ chuẩn bị tiền dân, tiền giấy, tiền nào mà tốt nhất để đến nhà thờ mà dân. Và thái độ này tôi rất thích, tôi rất khâm phục. Và tôi nghĩ rằng Hội Thánh Linh Việt Nam đã tạo một truyền thống rất đẹp cho con dân Chúa đi đến nhà thờ, mà ngày hôm nay tôi ít thấy. Những từ lòng và thịt diễn tả là cả con người, còn động từ kêu la trong câu lòng và thịt tôi kêu la và Đức Chúa Trời hằng sống diễn tả tiếng kêu la lớn khi quá vui mừng hay khi quá đau khổ. Tại đây tác giả kêu la lớn tiếng vui mừng vì được đến nhà Chúa và được gặp Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời hằng sống chứ không phải là một bức tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay mà không rờ rẫm, có chân mà nào biết đi cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Không phải. Chúng ta không phải đến thờ phượng một pho tượng, chúng ta đến thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống. Trong những ngày Tết âm lịch, mỗi năm tại đây tôi để ý là người Hoa và người Việt á, tối 30 hả, là họ đi hết đền này, đình này đến đình khác, chùa này đến chùa khác để vái và cúng trước những bức tượng. Và họ không muốn thiếu một chùa nào hết. Xiết này có bao nhiêu chùa họ đi hết bấy nhiêu, có bao nhiêu đình họ đi hết bấy nhiêu, thì họ sợ mất phước. Và nếu họ có lòng tìm đến những bức tượng bằng đá, bằng đồng, bằng gỗ để vái, để cúng, mà họ nói rằng không thể thiếu được đó, thì chúng ta có rất là nhiều lý do để thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống. Mà nếu ta không đến thì đó là mất phước. Câu hỏi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi, con chim sẻ đã tìm được nơi ở, một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa, cho thấy tâm của tác giả khi nghĩ đến nhà Chúa bằng cách ví sánh mình với loài chim. Con chim sẻ là loài chim rất tầm thường, mà Chúa Thế Giê-xu cho biết rằng vào thời của Ngài đó, hai con chim sẻ bán một đồng xu, nhưng mà nếu ai mua bốn con á, tức là hai xu á, thì sẽ được tặng thêm một con nữa, tức là gọi là ngày nay gọi là gì sao, khuyến mãi. Nhưng mà thường thường khuyến mãi thì người ta khuyến mãi cái hàng rẻ tiền thôi, không ai khuyến mãi hàng đắt tiền. Cho nên con chim sẻ nó rất là tầm thường, mà con chim sẻ này tìm được một nơi ở trong nhà của Chúa. Riêng con chim én á, thì nó bay đầy trời, không ai buồn để bắt, không ai buồn để bán, mà chẳng ai buồn để mua. Nhưng tác giả nói rằng con chim sẻ, con chim én tầm thường như vậy còn tìm được nơi cư trú hay là cư ngụ trong bàn thờ Chúa, thì tại sao mình chưa được đến nhà Chúa? Mình quý hơn con chim sẻ nhiều mà, mình quý hơn con chim én nhiều mà tại sao mình chưa không được đến? Vì thế tác giả cho biết rằng phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Cho nên tác giả muốn nói ý nữa là được đến nhà Chúa là có phước. Tác giả biết phước cho người nào có sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion, đang khi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Tác giả chuyển ý từ nhà Chúa đến những người đi đến nhà Chúa. Ngày xưa muốn đến đền thờ tại Jerusalem thì chỉ có một đền thờ thôi, không phải như chúng ta ngày nay có nhiều nhà thờ. Ngày xưa chỉ có một đền thờ tại Jerusalem thôi, cho nên người ta phải đi bộ, đi lừa khá xa, mất vài ngày. Và tác giả viết rằng muốn thực hiện một chuyến đi như vậy, người dân phải có sức và phải có sức lực trong Chúa, tức là một sức lực thiên thượng để có thể hoàn tất được chuyến đi. Cả ý này cho thấy không phải Đức Giê-hô-va vạn quân chỉ ban phước cho người đến nhà thờ mà thôi, nhưng mà Ngài ban phước cho người đang lên trên đường đến nhà thờ, Không phải chỉ khi nào đến nhà thờ chúng ta mới được rửa mới ban phước, nhưng mà từ khi chúng ta rời nhà là chúng ta được ban phước rồi. Khi chúng ta rời nhà đi trên M4, M5 gì đó, hay là Cumberland Highland Highway, hay là Hornsey Drive v.v. thì Ngài đã ban phước cho chúng ta. Nhưng mà nhớ đi đúng con đường đó, đừng có đi giữa đường rồi quẹo qua Star City, hay là Capravel Club, hay là Mountie Club. Đi đó là mất phước. Không những mất phước đã có, mà mất phước sẽ có nữa. Những người đến nhà Chúa cũng phải là người có lòng, tức là vui vẻ, hăng hái, quyết tâm đến nhà Chúa. Người đó là người được phước. Còn người gần nhà Chúa mà không muốn đến thì thấy nhà Chúa thấy mệt rồi, và chán nản khi nghĩ đến việc đến nhà Chúa. Cho nên tôi không biết quý bà anh em để ý không, thường thường người ở xa nhà thờ đó thì đến nhà thờ sớm, mà người ở gần nhà thờ đến nhà thờ trễ lắm. Và có người ở gần nhà thờ không đến nữa, mà người ở xa đến. Có hai thái độ đó. Như cái gì chia sẻ với Hội Thánh là tại vì tôi lớn lên từ Thánh Đàn Việt Nam, tôi quen ha. Tôi không bao giờ đi du lịch vào Chủ Nhật hết đó. Rồi đi đó là tôi không thể thờ phượng Chúa được, không thể đến nhà thờ thờ phượng Chúa được. Nếu vì hoàn cảnh bắt buộc phải đi Chủ Nhật đó, thì tôi sẽ chọn đi buổi sáng để buổi tối tôi thể đến nhà thờ thờ phượng Chúa được. Còn nếu không hay nên ngược lại đó, thì tôi sẽ thờ phượng Chúa xong rồi tôi mới đi. Và ngay cả đi du lịch cũng vậy đó. Có một lần tôi đi du lịch với các anh em của tôi mà Chủ Nhật á, chúng ta ở một nơi xa. Tôi nhớ là tôi đi Yellowstone của bên Mỹ. Nhưng mà Chủ Nhật đó cả gia đình tôi quyết định là thôi. Ở đây khó tìm nhà thờ quá thôi. Không đi. Tôi lúc đó tôi buồn lắm. Và sau này khi mà tôi làm chủ tình hình đó, tức là tôi đi mà tôi làm người hướng dẫn đó. Thí dụ tôi qua Ý đó. Với ý tìm nhà thờ tự lạnh không có. Chỉ có nhà thờ Công giáo La Mã thôi. Giờ sao bây giờ? Thì tôi đến nhà thờ Công giáo La Mã tôi thờ một Chúa. Thấy không? Họ có hát những bài thánh ca mà mình hát. Họ hát bằng tiếng Ý, tôi hát bằng tiếng Việt. Rồi tôi cũng dân tiền nữa. Tôi thấy người tín đồ Công giáo dân tiền ít lắm nghe. Bà cắt không à? Tôi không biết tại sao. Rồi đang khi ông Linh Mục giảng thì tôi đọc Kinh Thánh. Đó. Khi mà lòng mình muốn thờ phượng Chúa, Chúa sẽ cho mình những giải pháp để mình đến thờ phượng Chúa. Chúng ta không biết địa điểm của trũng khóc lóc là đâu. Nhưng có thể trũng khóc lóc này chỉ là một nghĩa bóng. Tức là những người đi lên đền thờ tại Jerusalem, họ phải trải qua những địa điểm cát đá, khô cằn, không nước, không thích thú gì để đi ngang qua. Riêng chữ khóc lóc có thể nó lên nỗi khó khăn hay là nỗi cực nhọc khi phải qua những địa điểm này. Và hoàn cảnh này giống như hoàn cảnh của một số con dân Chúa ở tại một vài nơi, đặc biệt là tại Việt Nam hay là tại Campuchia. Trong mùa nước lên đó, quý vị biết rồi ha, tín đồ Việt Nam mình ở Campuchia là chèo thuyền. Ngồi trên thuyền thờ phượng Chúa, ông mục sư ngồi trên thuyền giảng, tiệc thánh cũng vậy đó, tức là phải có người chèo thuyền đem bánh lên nước để mọi người dùng tiệc thánh. Và tại Việt Nam mùa nước lên cũng vậy đó, nhà thờ ngập hết rồi, nhưng mà họ không bỏ sự thờ phượng Chúa, họ yêu mến sự thờ phượng Chúa và tìm hết mọi cách có thể được để thờ phượng Chúa. Dẫu vậy, dẫu khó khăn đâu thì họ vẫn khẩn không thể ngăn trở họ đến nhà Chúa. Trái lại, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Khi những người đi đến đền thờ qua vùng cát đá khô cằn không nước, thì Đức Chúa Trời ban cơn mưa để nơi ấy trở thành một ốc đảo. Chữ phước trong câu mưa sớm cũng phủ phước cho nó có thể hiểu rằng vùng cát đá khô cằn không nước đó trở thành một ao nước. Và câu họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch mưa sớm cũng phụ phước cho nó, có thể hiểu rằng hiểu theo nghĩa thụ động cách đó, là không phải những người đến nhà thờ làm chủng ấy trở nên có mạch, nhưng mà chính cơn mưa Đức Chúa Trời ban cho đó thì làm cho chủng ấy nên có mạch. Khi chúng ta có lòng tìm kiếm đến nhà Chúa, những khó khăn, những cực nhọc sẽ là những cơ hội để chúng ta tái kinh nghiệm ơn phước của Chúa trên đời sống mình. Và cho đến từ đó, họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Ý sức lực lần lần thêm giống như ý Thi Thiên 143 câu 13 rằng: nguyện kho lẫm chúng tôi được đầy dẫy, có đủ các thứ lương thực. Nguyện chiên chúng tôi sanh sản hàng ngàn hàng muôn trong đồng ruộng chúng tôi. Tức là nói đến sự thành công này tiếp nối thành công khác. Sức mạnh này được thêm lên mỗi bước đường đi, mỗi bước đi của người đi đến nhà thờ. Họ đi tới với lòng tin chắc rằng mỗi người trong họ sẽ ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion mà hoàn cảnh không có thể ngăn cản được. Ngày hôm nay tôi không có đứng phía trước, tại vì lớp đường nhật ra trễ quá và tôi phải nghĩ đến một số chuyện. Nhưng mà mỗi chủ nhật mà được đứng ngoài hành lang đó, nhìn ra ngoài, và hễ tôi thấy xe con cái Chúa lái vào sông trong sân nhà thờ hoặc đậu bên kia đường rồi bước qua nhà thờ, lòng tôi hết sức là vui mừng. Tôi không biết sức lực của những người đó có lần lần thêm không, nhưng mà hễ tôi thấy đông người chừng nào thì sức lực của tôi lần lần thêm chừng đấy. Tôi rất là vui, cảm ơn Chúa. Nhưng mà xin nhớ trong thông cáo có đặt vấn đề đó. Đúng, chúng ta bắt đầu thờ phượng là đúng 11 giờ sáng. Thì chúng ta bắt đầu chương trình tương đối được rất đúng giờ. Cho nên tôi cũng mong ước mọi người bước vào thờ này đúng giờ. Nhưng mà tôi thấy có năng đề này, tôi xin phép được nói. Xin đừng huyền tôi. Quý bà, quý chị hay ở trong xa hô, tới giờ không chịu lên. Đợi đến nay tôi hát rồi mới chịu lên. Nó không được. Chúng ta ra mắt Chúa, chúng ta không ra mắt mục sư. Mà hãy chúng ta hẹn bác sĩ thì chúng ta phải đến trước giờ. Mà chúng ta hẹn với Chúa mà chúng ta không đến trước giờ là điều rất là sai. Cho nên tôi ao ước là trước 11 giờ 55 thì xin tất cả bà ở phía sau đó vui lòng bước lên ngồi, tĩnh tâm chờ đợi sự thờ với Chúa. Mình nói lòng mong mỏi của mình. Không, nói xong rồi có giận không? Dám giận lắm, bữa nay trưa không cho ăn lắm đó. Nhưng mà chúng ta nên nghĩ lại chuyện đó. Rồi, bây giờ tất cả cho biết lý do mong ước được đến nhà Chúa. Ở Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đói đến mặt của đấng chịu sức giàu Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngày ngàn khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời, là cái khiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở Ngài thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Câu một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngày ngàn khác không cho chúng ta biết là một ngày ngàn khác là như thế nào, chúng ta không biết. Nhưng mà câu này nói lên tinh thần của câu kế tiếp. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong nhà kẻ giữ, trong trại kẻ giữ. Hai ý này nói lên rằng được đến nhà Chúa thì không gì có thể sánh bằng. Ngày xưa người Lê Vi được đặt cách giữ cửa đền thờ, và trên một phương diện giữ cửa không phải là công việc tầm thường so với công việc khác trong đền thờ. Nhưng mà đối với tác giả, được giữ cửa nhà Chúa còn hơn là trở thành người khách quý trong nhà của những người chưa tin. Tại sao? Vì tại đền thờ chúng ta nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, nhìn thấy sự vinh hiển Ngài, mà đến nhà người chưa tin chúng ta không tìm được. Ngày nay thì Chủ nhật chúng ta đến nhà bạn bè chưa tin để làm gì? Hầu hết là ăn barbecue, không uống bia. Nó đủ thứ chuyện hết á. Từ chuyện thời sự đến chuyện thời sự quốc tế, đến chuyện thời sự Việt Nam, từ chuyện nhà mình đến chuyện nhà người khác, từ chuyện vô thưởng vô phạt đến chuyện nói xấu người khác. Vì người ta khó mà nghe được câu chuyện gì nó gây dựng đời sống tâm linh của chúng ta. Dẫu vậy, khi chúng ta không thích một sư quản nhiệm và anh em trong hội thánh, thì chúng ta nhận thấy rằng đi đến đền thờ là một cực hình, phải không? Mà đến nhà người chưa tin là một sự giải thoát. Nhưng mà ân điển và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nó sẽ mờ dần trong đời sống tâm trí của chúng ta. Và nếu ta tiếp tục như vậy đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm theo đời này. Tại sao những người đến đền thờ cho rằng một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngày khác, thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại cái giữ? Vì Đức Chúa, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và cái khiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành cho ai ăn ở ngay thẳng. Ví sánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời, tác giả muốn nói rằng Ngài là sự sống của con, Ngài là năng lực của con, Ngài là sự vui mừng của con. Vì con người sống hay là vạn vật sống là nhờ mặt trời đem sức ánh sáng, đem hơi nóng. Nếu không có mặt trời, vạn vật sẽ chết cống. Vì sánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời là cái khiên, tác giả muốn nói rằng Ngài bảo vệ chúng ta. Vì khi ra trận mà không có cái khiên đó, chúng ta sẽ rất là dễ chết trước lần tên mũi đạn. Ngài sẽ bảo bọc chúng ta trước những sự cám dỗ. Đương nhiên đi nhà thờ sẽ giúp chúng ta gần gũi với Đức Chúa Trời, gần gũi với lời Ngài và gần gũi với anh chị em trong niềm tin, sẽ giúp chúng ta có sức sống của Đức Chúa Trời và giúp chúng ta chống lại bao cám dỗ. Chúng ta phải công nhận rằng có người đến nhà thờ không phải để ra mắt Đức Chúa Trời. Nhưng mà số này ít đó, tôi không thấy ở đây nha. Nhưng mà tôi nói chung đó, tôi thấy bên Việt Nam có. Họ đến nhà thờ không phải để ra mắt Đức Chúa Trời, để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà đến nhà thờ với dự tính xem nghe có một sư giảng sai điều gì rồi đưa lên Facebook, hay để xem xét điều gì sai trật mà phản đối, thì người đó đừng mong nhận được sức sống của Đức Chúa Trời và hết sức khó để chống lại sự cám dỗ đã được họ nuôi dưỡng từ ngày này qua ngày khác. Nhưng khi đến nhà thờ để ra mắt Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được sức sống của Đức Chúa Trời qua các bài thánh ca, qua là làm chứng, qua là Chúa được rao giảng, qua là cầu nguyện. Và tại thời chúng ta giữ mình để không nói những gì, không làm những gì không đẹp lòng Chúa. Quý mà tôi để ý không? Mình đến thờ mình giữ mình hơn, phải không? Nếu ta đến nhà thờ với tinh thần ra mắt Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban ân điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Ân điển nó đến ơn phước Đức Chúa Trời, còn vinh hiển hay là vinh dự diễn tả hành động của Ngài qua những người như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời không hứa ban chúng ta mọi điều ta nghĩ là tốt, mà Ngài ban ta điều mà Ngài nghĩ là tốt, không thiếu gì hết. Ngài không ban ta điều ta muốn, nhưng mà Ngài ban ta điều mà Ngài thấy rằng tốt cho chúng ta. Chữ ban đi với nhóm chữ chẳng từ chối cho thấy rằng sự ban cho dư dật của Chúa, Ngài không từ chối gì hết nếu điều đó là tốt của chúng ta. Và mệnh đề câu của câu 12 trở lại với mệnh đề câu thứ nhất, hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, cũng như quay lại với chủ đề của thi thiên, người tin cậy Đức Chúa Trời, nương dựa nơi Ngài sẽ được phước. Chúng ta cần phải lưu ý điểm này, không phải chỉ người nào đến đền thờ mới được Đức Chúa Trời ban phước và bảo vệ, vì nếu vậy khi họ rời đền thờ trở về nhà sinh sống thì sao? Phước cho người nào tin cậy Đức Chúa Trời, dầu họ ở bất cứ nơi nào, nhưng không nơi nào bằng đền thờ. Vì từ đó niềm tin về sự ban phước bảo vệ của Chúa được mạnh mẽ hơn. Tôi phải thú thật này, là một sư tôi có trách nhiệm với đến nhà thờ, phải không? Tôi không thể không đến được, cho nên việc đến nhà thờ tôi tương đối dễ tại vì cái chức vụ mục sư của tôi. Nhưng mà quý ông bà chị em đến nhà thờ khó lắm, tôi thông cảm điều đó. Và nếu tôi đặt mình vào vị trí của quý ông bà chị em, chưa chắc tất cả chủ nhật tôi đến nhà thờ, tôi sẽ trốn một vài chủ nhật. Nhưng mà tôi thấy nếu mình trốn được một chủ nhật, mình sẽ trốn được vài chủ nhật, rồi mình sẽ trốn dài dài. Nhưng mà tôi rất vui được đến đền nhà thờ. Tôi được thờ với Đức Chúa Trời, được cười nói vui vẻ với anh chị em trong hội thánh, được các em nhỏ đến chào. Tôi thích. Tôi không biết Tôi hầu Chúa đây, tôi không biết các thánh khác sao, mình tôi thích mấy cháu nhỏ nhỏ sáng sớm nó đến nó chào tôi, nó ôm tôi rất thích. Hiếm gì mấy ông mục sư mà lớn lớn tuổi, đôi khi mấy cháu thấy nó sợ nó chạy chỗ khác rồi, mà mấy cháu ở đây nó thương tôi, nó hay đến chạy ôm tôi, chào tôi, chạy ôm tôi rất thích. Người lớn rồi học chào không chào tôi không để ý, mấy em chào tôi thích, cho nên tôi rất là vui. Nhưng mà nếu vì lý do nào đó mà tôi không đến đình nhà thờ được á, mà tôi phải nằm ở viện dưỡng lão hay nằm ở bệnh viện đó mà nằm lâu lâu ngày đó, tôi nghĩ ra đồ cực hình, một nỗi khổ. Những ai nằm ở viện dưỡng lão, những ai nằm ở bệnh viện rồi sẽ thấy rằng vắng nhà thờ là nỗi buồn rất lớn của chúng ta. Và tôi nghĩ ngày đấy chắc ngày ấy của tôi chắc không xa đâu, gần rồi, sắp tới rồi đó. Cho nên dầu tôi ở tại bệnh viện hay là ở viện dưỡng lão, có nhiều người đến thăm tôi, đọc Kinh Thánh cho tôi nghe, hát Thánh ca cho tôi nghe, kể đủ thứ chuyện hết á, nhưng mà không bằng tôi đến nhà thờ, không thể bằng được. Cho nên thưa quý vị anh chị, vâng, phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Và xin Chúa dùng lời Ngài sáng hôm nay khích lệ chúng ta đến nhà thờ để cùng thờ Chúa với nhau, để được vui vẻ với nhau. Xin lời Chúa nhắc nhở chúng ta và ban cho chúng ta một quyết định được đẹp lòng Ngài.